Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng. California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bố Thí Tham Má, bài học hôm nay tăng chi bộ tăng thượng sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hộp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình của lớp Phật Pháp Bút Tháp Tâm Má, Tăng Thượng, Tăng Chi Bộ, Anguttara Niyaka, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiệt. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bút Tha Giá.
Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Thăng Ha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam chính nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái bài kinh ở được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, nói về cái pháp tăng thượng. Ở đây thì quý vị chúng ta biết rằng đối với cái cuộc tu này đó thì những cái có những cái pháp làm cho chúng ta tăng thượng, nhưng mà chúng ta phải biết suy xét, phải biết suy nghĩ thì chúng ta mới có được cái pháp tăng thượng. Thường thường nếu mà chúng ta không có biết suy xét, ví dụ như đối với nói người tu thì ở trong cái cuộc đời này là chúng ta xuất gia để vì cái gì, rồi mà tại sao chúng ta mới phải xuất gia, thì do mình suy xét mình biết rằng là cuộc đời này mình xuất gia đó không phải vì cơm áo gạo tiền, hoặc là cái sự xuất gia của mình là do mình bị rơi vào sanh già bệnh chết vân vân, vì vậy mà mình phải cố gắng mình thoát ra. Thì chính có cái sự suy nghĩ như vậy nên chúng ta mới tu tập được cái tăng thượng ngã, hoặc là tăng thượng thế giới, hoặc là tăng thượng pháp. Thì kính thưa quý vị, thật sự là như vậy. Nếu mà chúng ta có sự mà suy xét thì chúng ta càng ngày những cái pháp của chúng ta mới được cái sự tăng thượng. Để mà hiểu biết rõ hơn như thế nào là tăng thượng ngã, như thế nào là tăng thượng thế giới, như thế nào là tăng thượng pháp, thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ trình bày ở trong buổi giảng ngày hôm nay. Trước khi thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu thuyết giảng thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm xích nguồn đức hạnh lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa thuyết giảng. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thứ lần thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã dẫn nhập cho bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp Bút Tháp Tâm Má Tăng Thượng, trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 3, Ba Pháp. Phẩm thứ tư, phẩm sứ giả của trời. Câu thứ 40, tăng thượng. Này các tỷ kheo, có ba tăng thượng này, thế nào là ba? Ngã tăng thượng, thế giới tăng thượng, pháp tăng thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là ngã tăng thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quan sát như sau. Không phải vì y áo ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàn tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng với ý nghĩ như sau. Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta, và ta đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đã đoạn tận tất cả các dục vọng như vậy, lại còn đeo đuổi các dục vọng như kia, hay còn ác tệ hơn, như vậy thật không xứng đáng cho ta. Vì ấy quan sát như sau, thẳng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động, an trụ là niệm của ta, không có thất niệm. Khinh an là thân của ta, không có dao động. Định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vì ấy, làm cho tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là tự ngã tăng thượng. Thế nào? Như thế nào? Này các tỷ kheo, là thế thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau. Không phải vì y áo ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàn tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng với ý nghĩ như sau. Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể làm như vậy, đoạn tận của tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta, và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ về dục tầm, hay có thể suy nghĩ về sân tầm, hay có thể suy nghĩ về hại tầm, to lớn, là đại chúng này sống ở trong đời. Trong đại chúng sống ở đời, có các vị sa môn, bà la môn, có thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng được, và chúng có thể biết tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta như sau. Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các ác pháp bất thiện, lại có các chư thiên có thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Vị này có thể thấy từ xa, tuy ở gần nhưng không thấy chúng được, và chúng có thể biết tâm ta với tâm của chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như sau. Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác bất thiện. Vì ấy, lại quan sát như sau, thẳng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động, an trụ là niệm của ta, không có thất niệm, khinh an là thân của ta, không có dao động, định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vì ấy, làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp tăng thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau. Không phải vì y áo ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng với ý nghĩ như sau. Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, đoạn tận tất cả các khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả ngay tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Nay ta có những người đồng phạm hạnh, chúng sống biết và thấy, ta đã được xuất gia trong pháp và luật khéo giảng như vậy, không lẽ ta lại có thể sống biến nhát, phóng dật như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Vì ấy quan sát như sau, thẳng tấn là tinh tấn của ta, không có thụ động, an trú là niệm của ta, không có thất niệm, khinh an là thân của ta, không có dao động, định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vì ấy làm cho tăng thượng pháp, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là pháp tăng thượng. Này các tỷ kheo, có ba pháp tăng thượng này. Trên đời không giấu được ác nghiệp tự mình làm, ngã của người ta biết là thật hay là giả. Người thật khinh thiện ngã, mặc giác mặc chứng kiến, muốn che giấu tự ngã, điều ác tự ngã làm. Chư thiên và Như Lai thấy rõ ở trong đời sở hành của kẻ ngu, làm các hạng tà vại, vì ấy ngã tăng thượng, sở hành phải chánh niệm, vì thế giới tăng thượng. Hãy khôn khéo thiền tịnh với vị pháp tăng thượng, hãy sống theo tùy pháp, đại sĩ không thối thất, tinh cần theo chân lý, nhiếp phục được ma quân, chiến thắng được tử thần. Với tinh cần tinh tấn, sanh đã được đoạn tận, bậc đạo sĩ như vậy hiểu thế gian diệu chỉ, đối với tất cả pháp không có gì xúc phạm. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé. Nu tham gia nu sang sai kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tăng, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh, đó là bài kinh tăng thượng, nằm ở trong cái phẩm sứ giả của trời đi vào đồ tá hoặc giác, trích trong tăng chi bộ kinh. Kính thưa quý vị, trước hết chúng ta hãy định nghĩa cái từ gọi là tăng thượng. Chữ tăng thượng ở đây được dịch từ chữ Adhipati, Adhipataya. Sự thực thì tiếp tục ngữ Adhi là tăng thượng rồi, nhưng mà với cái danh từ Adhipati đó, theo ở trong ví dụ pháp thì trưởng tức là lớn, lớn trội. Thí dụ như trong một đoàn người đi du lịch, đi hành hương,
thì có một người trưởng đoàn gọi là Adhipati. Ở trong một cái công ty thì cái người đứng đầu công ty đó gọi là Adhipati. Vâng vâng. Thì như vậy chứ danh từ Adhipati đó dịch là chủ cả, hay là cái người trưởng, hoặc là cái vị lãnh tụ, lãnh đạo, chúng ta xài được cái nghĩa đó. Đó là cái nghĩa thông thường của cái từ Adhipati. Khi mà chữ Adhipati được ghép với một cái hậu tố ai giá thì thành Adhipati giá, tức là cái pháp làm trưởng hay là làm cảnh trưởng, hoặc dịch theo cái nghĩa khác, tức là một cái tiêu chí, một cái chuẩn mực. Khi mà chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta dựa theo cái tiêu chí nào đó mà chúng ta làm thì như vậy gọi là Adhipati giá. Hoặc là khi mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta có những cái nguyên tắc làm chuẩn mực, để dựa vào những chuẩn mực đó mà chúng ta hành động cho được kết quả thì như vậy gọi là Adhipati giá. Cho nên cái từ Adhipati giá ở đây được dịch là chữ tăng thượng, nhưng mà chúng ta nên biết theo cái ý nghĩa của chữ Adhipati giá, có nghĩa là lấy cái gì đó mà làm chuẩn mực, hay là lấy cái gì đó để làm tiêu chí cho hành động thì như vậy gọi là Adhipati giá. Ở đây Đức Phật này dạy cho các vị tỳ kheo về ba cái tiêu chí tu tập, hay là ba cái chuẩn mực để mà tinh tấn tu tập. Tức là Đức Phật đã giải thích cho chúng ta nghe như ở trong bài đọc. Còn riêng về ba cái tiêu chí này đó, thì ở trong chú giải thích thêm là đem áp dụng mọi trường hợp. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải nói đến ba cái tiêu chí đó như thế nào, ba cái chuẩn mực đó như thế nào. Thứ nhất gọi là Attathipataya, tức là lấy mình làm chuẩn mực, mà ở đây được gọi là ngã tăng thượng. Và thứ hai gọi Lokathipataya, tức là lấy đời làm chuẩn mực, mà ở trong bài kinh được dịch là thế giới tăng thượng. Và thứ ba gọi là Dhammathipataya, là lấy pháp làm chuẩn mực, mà gọi là pháp tăng thượng. Chúng tôi xin lưu ý ở điểm này, chữ tăng thượng trong trường hợp này chúng ta đừng có nghĩ là cái sự lớn mạnh hay là cái sự làm cao, sự phát triển dồi dào thêm, không phải như vậy. Mà chữ Adhipati giá là chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa là chữ tăng thượng ở đây chúng ta phải hiểu là nổi trội, nổi bật, lấy cái đó làm chuẩn mực, làm tiêu chí. Chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa đó. Và trước hết
Dạ Nam Mô Bích Tha giá con Vương Đức Hạnh, con thành kính đảnh lễ Vị Chi Tôn Thiền Đức, kính chào quý anh chị em đạo hữu và kính bạch thượng tọa tuệ siêu. Giờ này chúng con hết nghe được sư rồi, không biết là sư có nghe được chúng con hay không. Nếu nghe được thì kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bích Tha giá.
Quý vị nghe lại chứ tôi nói chưa? Xin cảm ơn quý vị. Lúc này cái đường truyền của chúng tôi mà xài đường nét thì cũng trục trặc, mà chúng tôi xài 3G cũng trục trặc. Do đó khi mà vào room các vị cũng thông cảm. Nhân duyên đến đâu thì thiết đến đó. Chúng tôi trở lại vấn đề là khi một người lãnh đạo mà họ lấy bản thân làm chuẩn mực, làm chuẩn, nhưng mà họ không có chánh niệm và trí tuệ thì
con ở trong trung là đại chúng hết nghe rồi, con là thỉnh sư phụ cầm đứt trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá, không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Có lẽ rằng các vị MC Quang Hỷ liên lạc với đường tọa tuệ siêu dùm. Có lẽ rằng đường tọa đã nhận được tín hiệu rồi. Quý vị có thấy thương tọa tiểu siêu vào room chưa vậy? Hình như ở trong ban list thì chúng tôi thấy ban list thì chúng tôi thấy vẫn còn sư phụ đang online. Thật sự thì phải nói rằng là mỗi khi thượng tọa thầy siêu giảng thì chúng tôi rất là lo ngại vì cái đường nét nó ưa bị trục trặc, do thượng tọa phải di chuyển nhiều, thành ra đường nét nó không có cố định. Bởi vậy phải nói rằng là chúng tôi được may mắn cái là khi mà ở chùa của sư trưởng đó, thì sư trưởng thường làm những cái đường nét rất là mạnh, và sư trưởng đã để ý sẵn như vậy, thành ra cái nét nó ít trục trặc. Có nhiều khi thì quý vị biết rằng là và có nhiều khi thì quý vị biết rằng là trả tiền internet á, phải nói rằng là có những cái lúc nó rất là tốn rất là nhiều, nhưng mà nghĩ lại đó thì quý vị thấy rằng là đường nét nó rất là chắc chắn. Có nhiều khi có nhiều người vẫn nói sư trưởng cũng như là mình bớt lại những cái đường nét vân vân, nhưng mà sư trưởng vẫn một lòng mà một lòng vì cái sự cúng dường cho pháp bảo, thành ra sư trưởng có tốn thì sư trưởng vẫn chấp nhận, vẫn chịu. Thành ra chúng ta thấy rằng là có đôi lúc mà sư trưởng cũng lấy cái pháp, có nghĩa là lấy mình làm một cái chỗ nương tựa. Thành ra bài học ngày hôm nay kính thưa quý vị nói về ba cái chỗ để mà mình lấy mình làm chuẩn mực. Thứ nhất lấy mình làm chuẩn mực, thứ hai lấy cái thế gian làm chuẩn mực, thứ ba đó là lấy cái pháp làm chuẩn mực. Thì quý vị biết rằng là cái điều này không phải bất cứ ai cũng vậy, không phải bất cứ ai cũng lấy được những cái pháp này làm chuẩn mực, hoặc là không thể nào mà trong một một cái sự kiện gì nó xảy ra mình cũng y vào một cái pháp đó. Thường thường cái điều đó nó không được quý vị. Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy cái pháp mà ví dụ như bây giờ có khi mà mình đi qua cái quốc độ ở bên và con thấy sư phụ Tề Siêu đã trở vào rồi. Bây giờ thì con xin được cung thỉnh sư phụ Tề Siêu hoan hỷ tiếp tục giảng cho đại chúng ở trong room được nghe rõ. Và sa thú con kính thỉnh lễ đến sư phụ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, không có nghe được tín hiệu của sư phụ rồi. Có lẽ là cái nét nó quá yếu. Vì vậy mà mỗi khi cầm mic đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Dạ, bây giờ thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ cầm mic trở lại. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay có lẽ rằng là chúng ta không có được chư thiên hậu truyền nhiều rồi. Một vị giảng sư cứ bị trục trặc như vậy. Thì kính thưa quý vị, phải nói rằng là ngày hôm nay thì chúng ta học ba cái pháp này là nó rất là, phải nói rằng là nó rất là có lợi cho chúng ta. Vì sao vậy? Vì đối với cái sự tu tập trong cái cuộc tu này, hoặc là trong cái công việc làm của mình, thì ba cái pháp này nó vẫn liên quan, nó vẫn liên quan ở trong một đời sống thường của chúng ta và ở trong một cuộc tu của chúng ta, nó đều có cái sự liên quan hết quý vị. Thành ra nó quý vị thấy rằng ở trong ba cái pháp này, nếu mà mình ở trong cuộc tu thì mình cũng có thể tu tập lấy mình làm chuẩn mực, hoặc là lấy đời làm chuẩn mực, hoặc là lấy pháp làm chuẩn mực. Nhưng mà có một điều ở đây là chúng ta muốn lấy cái nào làm chuẩn mực thì chúng ta phải có những cái pháp đi song song với nó. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là vừa thí dụ như bây giờ nói về lấy mình làm chuẩn Attha-thi-bát-tây-giá, mà ở trong cái bài kinh vừa rồi chúng ta nghe vị MC đã đọc do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch đó, là làm tăng thượng ngã, làm tăng thượng ngã. Thì tăng thượng ngã đó, nhưng mà thật sự ra ở trong Pali là Attha-thi-bát-tây-giá. Attha-thi-bát-tây-giá có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa Atta có nghĩa là ngã, Atta có nghĩa là ngã. Rồi Athi-bát-tây-giá có nghĩa là cái chỗ tăng trưởng, tăng trưởng. Vậy thì nếu mà mình nói rằng là làm cho ngã tăng trưởng, ngã tăng trưởng thì cái này nó làm cho chúng ta nó hơi khó hiểu. Nhưng mà thấy chúng ví dụ như quý vị thấy rằng nào, đối với cái chữ Atta ngã hoặc là mình, thì vậy thì cái chữ Athi-bát-tây-giá có nghĩa là tăng trưởng, Athi-bát-tây-giá có nghĩa là tăng trưởng. Vậy thì cũng đồng nghĩa với cái sự làm chuẩn mực, có nghĩa là lấy mình làm chuẩn mực. Thành ra đó, ở trong cái điều này khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái pháp đầu tiên là lấy mình làm chuẩn mực, lấy mình làm chuẩn mực, thì mình nghe như vậy thì mình dễ tu tập. Vì sao vậy quý vị? Vì chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được nên chúng ta có cái sự mà dễ dàng tu tập. Như là quý vị thấy rằng nếu mà mình thấy rằng làm cho ngã tăng trưởng thì chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rằng mình dịch ra mà sát cái nghĩa Việt là lấy mình làm chuẩn mực, Atta Thi Bát Tây Giá, có vậy thì chúng ta thấy rằng là mình rất là dễ, rất là dễ hiểu. Vậy thì như thế nào mà được gọi là lấy mình làm chuẩn mực? Có nghĩa là cái hành động cái việc gì đó cũng dựa vào, cũng dựa vào mình. Quý vị biết rằng như hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu với quý vị đó, có nhiều khi có những người ta nói ví dụ như là ở cái cách xài của sư trưởng đó, thì tốn tiền internet nhiều. Nhưng mà sư trưởng nói rằng là đối với cái việc mà cúng dường pháp bảo thì sư trưởng chấp nhận hết. Thành ra đó, dù cái đường nét đó, nó mắc như vậy nhưng mà sư trưởng vẫn xài. Tại vì khi nào mà sư trưởng muốn muốn lên thuyết pháp hoặc là muốn vào để mà tham dự vân vân thì nó không có bị cái trục trặc, có nghĩa là lúc nào nó cũng được cái sự sẵn sàng. Thành ra nó có nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều khi có lúc mình cũng phải lấy mình làm chuẩn mực. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với ở trong cái cuộc đời chúng ta đó, quý vị thấy cái điều này nó xảy ra thường hay không quý vị? Kính thưa quý vị, điều này nó xảy ra rất là thường. Có những người người ta nói rằng đối với chư tăng là một cái vị tu hành rồi thì không nên xài những cái đồ tốt quá, không nên xài những cái đồ tốt quá. Thì nếu mà quý vị trong cái lúc này quý vị không có cái pháp mà lấy mình làm chuẩn mực thì tự nhiên lúc đó mình sẽ bị, cũng như là mình bị lay động. Có nghĩa là giờ chúng tôi nói một cách nó dễ dàng đi mà cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như giờ quý vị cúng dường một cái buổi ăn, mình cúng dường một cái buổi ăn cho chư tăng, thì mình muốn cúng dường những cái thực phẩm nó ngon, như hồi xưa trong kinh mình đã từng nghe những cái thực phẩm thượng vị loại cứng loại mềm. Thì bây giờ nếu mà người ta có tiền á, người ta muốn cúng dường một cái buổi ăn mà nó vừa ý với người ta, người ta muốn cúng dường một cái buổi ăn vừa ý, thì lúc đó người ta chọn những cái món ăn, người ta chọn những cái món ăn mà thường thường người ta thấy ngon, thường thường người ta cảm thấy rất là quý về cái món ăn đó. Thì ngày hôm nay khi mà mình chuẩn bị mình lựa chọn để mà mình cúng dường thì có người người ta nói là đối với những người tu hành thì không cần phải cho có một cái giống như là có những cái buổi ăn thịnh soạn. Thì nếu mà chúng ta mà không có cái pháp mà lấy mình làm chuẩn, à không có pháp lấy mình làm chuẩn, ác ta khí bắt ta giá, tây giá đó, thì sao quý vị? Mình sẽ bị lay động, có nghĩa là mình không biết là người ta nói đúng không, hay là mình chọn theo cái ý của mình chọn mình muốn đời sau mình được thù thắng, à đời sau mình được thù thắng, thành ra mình cúng những cái vật thực nó thù thắng, thành ra ý của mình á thì muốn như vậy, còn bây giờ á thì mình nghe người ta lại nói khác, người ta nói rằng đối với tu hành á thì không cần, à không cần phải có cái sự cao sang quá. Thì bây giờ nếu mình không có pháp lấy mình làm chuẩn á thì sao quý vị? Mình sẽ bị sao động hoặc là mình sẽ bị lay động vì những cái lời nói người ta. Vậy thì trong cái trường hợp này có thể chúng ta sẽ lấy cái pháp là lấy mình làm chuẩn, có nghĩa là bây giờ mình nghe trong kinh nói à cái sự cúng dường mà nó vừa ý, mai mốt nó sẽ trổ cái quả cho mình vừa ý, hoặc là mình cúng dường cái vật cao thượng, cái vật vừa lòng, thì mai mốt cái gì nó phát sanh đến mình nó cũng thuộc về mà cao thượng và vừa lòng. Hình như là quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, con cũng đã thấy sư phụ thầy Siêu đã trở vào rồi. À, do đó thì bây giờ con xin thỉnh sư phụ tiếp tục với những lời lúc nãy sư phụ đang giảng. Dạ, con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ. Dạ, con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ cố gắng giảng cho chúng con được nghe về đề tài này. Dạ, con xin kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con kính bạch sư phụ là cũng chưa có nghe được âm thanh của sư phụ. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Hay là chắc bị MC điện thoại nói với sư phụ Tề Siêu. Hãy tắt máy, tắt mạng đi, xong rồi sẽ online lại. Trong thời gian này thì chúng tôi cũng xin được điều tiết, mong quý vị hoan hỷ. Mong quý vị hoan hỷ. Chúng tôi cố gắng làm sao mà trở thành một vị giảng sư tài danh. Xin quý vị đừng có nói chúng tôi là tài lanh, không được nha. Quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Quý vị thấy rằng là nhiều khi mình thấy mình thấy các vị giảng sư bị trục trặc thì chúng tôi nhân cái cơ hội này mình cũng thuyết giảng, vừa phụ giúp ở trong room và vừa làm cho mình nhập tâm với đề tài nó lẹ. Chứ quý vị đừng nghĩ chúng tôi là một vị giảng sư tài lanh nha. Như vậy là rất là buồn. Nó buồn quý vị. Chúng tôi lấy chúng tôi lấy cũng như lúc này mình cũng phải lấy mình làm chứng mực, hoặc là có khi mình phải lấy thế gian làm chứng mực. Tuy rằng giảng không có hay, nhưng mà tại vì lúc này không có ai giảng, máy của vị giảng sư chính bị trục trặc, máy của vị giảng sư chính được bị trục trặc, thành ra chúng tôi sẽ điều tiết. Và có lẽ nếu mà sư phụ nghe rõ thì con một lần nữa con thỉnh sư phụ hoan hỷ cầm mic trở lại. Tại vì có nhiều khi cái đường nét nó yếu chứ chưa chắc là bị virus tấn công đâu. Dạ, con bây giờ con thỉnh sư phụ cầm mic trở lại một lần nữa. Dạ.
Chúng tôi rất là nhiều lần là mất thời gian của quý vị quá. Không hiểu tại sao khi mà chúng tôi nghe thì Đức Phật tính nói thì rất là rõ và liên tục, nhưng mà khi cầm mic thì trục trặc như thế. Bây giờ thì quý vị báo cho biết là đã nghe rõ rồi, rất là hoan hỷ. Hy vọng trong cái ngày cuối cùng chúng tôi sẽ làm cái cầu cái trách nhiệm. Ở đây thưa quý vị, khi nãy chúng tôi đã nói về cái ý nghĩa ba pháp chuẩn mực, lấy mình làm chuẩn mực hay lấy đời làm chuẩn mực, lấy pháp làm chuẩn mực. Nếu mà ở trong chú giải thì giải thích khi mà nói đến một người mà lãnh đạo đó thì họ lấy mình làm chuẩn mực, nghĩa là tự mình quyết đoán đó, quyết đoán công việc, thì người ấy phải có chánh niệm và trí tuệ mới tốt. Chứ còn nếu như mà họ không có trí tuệ và không có chánh niệm thì người đó sẽ trở thành độc tài độc đoán, và nó tai hại vô cùng, tai hại cho bản thân họ, công việc bị thất bại mà tai hại cho người khác nữa. Mà cái điều thứ hai đó, lấy đời làm chuẩn mực, tức là có những người họ không tự tin được, họ không tự tin. Do đó cho nên họ hay nghe, hay bị siêu lòng với cái lời nói của kẻ khác. Ví dụ ông vua, ông nghe theo cái lời sầm tấu của quan định thần, thì như vậy đó, ông ta sẽ làm cho cái triều đại của ông ta bị suy sụp. Cho nên mặc dù mình cũng lắng nghe cái ý kiến của người khác, nhưng mà ở trong chú giải nói rằng cũng phải có chánh niệm và trí tuệ mới được, phải có chánh niệm và trí tuệ mới được. Bởi vì khi mà nghe người khác nói, chín người mười ý, không có ý nào giống ý nào hết, thì lúc bây giờ nếu mà mình lấy cái tiếng đời làm chuẩn mực đó, mình phải xem xét của cái người này nói như vậy mà đúng hay là sai, đúng ở điểm nào và sai ở điểm nào, vân vân. Thì như vậy đó gọi là lấy đời làm chuẩn mực, gọi là loka thipataya. Rồi một vị vua hay là một nhà lãnh đạo, họ lấy pháp làm chuẩn mực là như thế nào? Thammathipataya. Ở đây người này họ sẽ không có tự mình quyết đoán đúng hay là sai, mà cũng không có nghe cái tiếng đời họ nói ra nói vào, nói đúng hay nói sai, nói tốt hay nói xấu, mà người này chỉ y cứ trên phương diện luật pháp, y cứ trên phương diện luật pháp thông minh mà làm việc mà xử sự. Thời như vậy đó được gọi là lấy pháp làm chuẩn mực. Quý vị có còn đang nghe rõ chúng tôi nói không? Xin quý vị cho biết là cậu còn đang nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì ở đây thưa quý vị, đó là cái ý nghĩa mà ở trong chú giải nói. Còn ở đây, Đức Phật Ngài cũng thuyết dựa trên ba cái pháp gọi Atipataya này, nhưng mà Ngài giải lý cái chiều hướng gọi là tiêu chí tu tập của một vị tỳ kheo, một vị xuất gia có ba cái tiêu chí tu tập. Và ba cái tiêu chí này nó không phải là nó rời nhau riêng lẻ, mà cần phải có cả ba. Trước hết là vị tỳ kheo khi mà đã xuất gia thì phải suy xét rằng ta xuất gia không phải vì để nuôi mạng, vì miếng ăn khất thực, chỉ vì cái sợ hãi cái sự sanh già bệnh chết cho nên ta mới xuất gia, vậy ta hãy tinh tấn nỗ lực. Đó là đối với vị tỳ kheo mà lấy mình làm chuẩn mực, làm tiêu chí mà tu tập, tức là tự sát tấn chính mình. Sát tấn chính mình như Đức Phật ngài dạy trong 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia đó, thì ở đây một vị tỳ kheo xuất gia tu tập thì phải nhớ rằng tự ta có ưa thích nơi thanh vắng chăng, ta phải xa lìa nhân vật thương yêu, hay là ta là nghiệp, ta là sở hữu của nghiệp, vân vân. Tức là phải suy xét nhị, rồi ta có tự khiển trách ta bị giới hành được chăng, tướng mạo ta đây khác hơn kẻ thế, sự nuôi mạng của ta phải nhờ vào kẻ khác, vân vân. Thì phải suy xét như thế. Khi mà suy xét như thế mỗi mỗi ngày, tâm niệm mỗi mỗi ngày như vậy, thì vị tỳ kheo sẽ có cái sự tinh tấn nỗ lực và tu tập có sự tiến hóa. Như thế đó được gọi là lấy mình làm chuẩn mực. Nhưng mà rồi khi nào vị tỳ kheo tự cảm thấy rằng mặc dù ta tự khích lệ, tự động viên, tự sát tấn, nhưng mà cái sự nỗ lực tinh tấn đó nó chưa có được tiến hóa, nó chưa có được hoàn hảo, ta vẫn còn có cái sự dễ vui, thỉnh thoảng còn có khởi lên những cái dục tư duy, dục tầm, sân tầm, hải tầm, dục tư duy, sân tư duy, hải tư duy, thì bây giờ vị tỳ kheo đó phải dùng cái tiêu chí được gọi là Lokāthippatthaya, là lấy đời làm chuẩn mực. Nhưng mà lấy đời ở đây đó là chúng ta phải hiểu là không phải lấy tất cả làm chuẩn mực. Nhưng mà chữ đời trong này Đức Phật ngài giải thích chữ Lokā ở đây là ám chỉ cho cái hội chúng ở bên ngoài, cái hội chúng tỳ kheo, hội chúng chư thiên hay là hội chúng nhân loại. Thì bây giờ vị tỳ kheo đó mỗi khi mà có cái sự dễ vui, thất niệm, có sự tinh tấn đó, vị tỳ kheo phải suy nghĩ rằng ta đã xuất gia trong giáo pháp này vì cái mục đích giải thoát khỏi sinh già bệnh chết. Nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng ta cũng khởi lên những cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Rất có thể là ở trong hàng ngũ tăng chúng có những vị thánh tăng là những bậc có tha tâm thông. Nếu mà các vị ấy mà biết được tâm ta quý nhĩ như vậy thì các vị sẽ khiển trách ta. Hay là vị đó suy xét rằng đối với các vị chư thiên, các vị đó nếu như mà suy xét về ta có thể là khiển trách ta. Hay là đối với ở đời những người thân cận, họ có thể họ khiển trách ta. Như vậy gọi là Lokāvacchā, là bị lỗi lầm do đời khiển trách, bị tội lỗi do đời khiển trách. Thì nếu mà vị tỳ kheo tu tập mà thường xuyên suy xét như vậy, vị ấy sẽ tinh tấn, sẽ nỗ lực được. Có một câu chuyện của vị tỳ kheo tên gọi là Cittaguttā. Vị tỳ kheo đó một hôm đang ngồi giữa hội chúng, khách tăng từ xa đi về, 60 vị đi về đảnh lễ Đức Phật. 60 vị tỳ kheo này trước khi mà vào mùa ăn cư kiết hạ đó, những vị này đã đến xin phép Đức Phật đi đến một nơi xa để nhập hạ, để ăn cư mùa mưa và tu tập, xin đề mục từ nơi Đức Thế Tôn. Khi mà các vị tỳ kheo đi ngang qua cái ngôi làng gọi là Mathukkamā, cái ngôi làng này có một bà tín nữ. Cái bà tín nữ đó có xây dựng một cái ngôi chùa Tứ Phương Tăng, và bà là người hộ độ cho chư tăng ở tứ phương đi đến đó. Và một khi mà sát thủ vị tỳ kheo này đi đến ngôi làng này, thấy có ngôi chùa, hỏi thăm ra mới biết bà tín nữ đó là chủ chùa. Chư tăng mới xin được ở lại nhập hạ an cư mùa mưa, và rất là hoan hỷ bởi vì bà là một tín nữ Anaham, bà có cả thần thông nữa, tha tâm thông nữa. Rồi khi mà chư tăng an cư mùa mưa như vậy, gần tới cái ngày mãn mùa mưa, mãn hạ đó, ngày sắp đến ngày ra hạ, thì bà mới dùng thần tha tâm thông để suy xét xem có các vị đại đức của ta nhập hạ có tiến hóa gì không. Thì thấy rằng các vị đó giờ này vẫn còn là phàm nhân, chưa phải là bậc thánh. Thì bà tín nữ này bà mới suy xét tại sao vậy. Cái ngôi chùa được xây dựng đó là một cái trú xứ có rừng cây mát mẻ, yên tĩnh, là thích hợp, gọi là Awasasapa giá, chứ đâu phải là trở ngại ồn ào gì. Mà tại sao các vị không được tiến bộ? Rồi bà mới suy nghĩ tiếp, hay là các vị tỳ kheo bất hòa chăng? Bà mới dùng tha tâm thông biết được các vị tỳ kheo sát thủ vị này sống rất là hòa hợp với nhau, như là anh em, như là quyến thuộc, không có cái sự cãi vã, không có sự chia rẽ. Thế thì Bukala Sapaya, tức là người thân cận thích hợp, đã có rồi. Còn nếu mà nói về đề mục, thì bà mới suy xét và thấy rằng trước khi đi, những vị tỳ kheo này đã xin được Đức Thế Tôn dạy cho cái đề mục tu tập. Đức Thế Tôn dạy cho đề mục, thì đề mục đó tất nhiên Đức Thế Tôn biết là phải thích hợp cho các tỳ kheo. Như vậy, lý do gì? Thamma Sapaya, Bukala Sapaya, Awasa Sapaya, ba điều đã thích hợp rồi. Còn có một điều nữa là bà thấy vật thực chưa được thích hợp, gọi là Ahara Sapaya. Bởi vì mỗi ngày đi khất thực, các vị tỳ kheo chỉ nhận một thứ vật thực cùng chung nhau, ngày nào sáu chục vị cũng nhận vậy. Rồi có vị thì hợp, có vị thì không hợp với vật thực đó. Cho nên thức ăn ăn vào làm cho các vị này có cái sự nặng nề, hay là đau bệnh, hoặc là khó chịu do vật thực không tiêu hóa, vân vân. Bà mới suy nghĩ, à thì ra chỉ do cái nguyên nhân là vật thực không thích hợp. Thế ngày hôm sau, bà mới sai bảo gia nhân hãy làm các thức ăn loại cứng loại mềm như vậy như vậy. Rồi khi tự tay bà cúng dường để bác cho 60 vị tỳ kheo đó, mỗi vị nào đi ngang qua và biết rõ vị ấy thích hợp với vật thực nào, mặn hay lạc, vân vân, mà cúng dường. Cho nên kể từ khi được vật thực thích hợp thì các vị tỳ kheo thân được khinh an, và phối hợp với ba cái điều kiện thích hợp kia, chỉ trong vòng một ngày là họ đã chứng quả a la hán hết. Khi đó các vị tỳ kheo này chuẩn bị ra hạ, đi đến Từ Giả và Đại Thí Chủ, rồi đi về thăm Đức Phật, trình bày Đức Phật. Vị tỳ kheo Chitta Gutta nghe như vậy, cái tánh tò mò, tại sao ở đâu có một bà đại tín nữ như thế, cho nên mới xin Đức Thế Tôn cho mình đi đến đó để hành đạo. Đức Thế Tôn cho phép. Vị tỳ kheo này đến đó khởi lên cái ý nghĩ, ta mới đến, nếu bà tín nữ này và có tha tâm thông á, đã có cho người để đến dọn dẹp lưu cốc cho ta, ta mới đến, không có nước giải khác, phải chi và biết được và cho nước giải khác, vân vân. Thì bà ở đằng nhà, bà biết có vị khách tăng đến chùa, bà theo dõi tâm tư vị ấy, biết rõ cái ý nghĩ, cho nên lúc nào cũng đáp ứng vậy. Rồi cuối cùng thì vị tỳ kheo nói, nếu mà bà biết rõ tâm ta đang muốn gặp mặt bà đại tín nữ này, thì bà sẽ, thì ngay lúc đó bà cùng với gia nhân từ nhà đi đến chùa để đánh lễ vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này bất chợt có suy nghĩ rằng, tâm ta suy nghĩ cái gì bà tín nữ này cũng biết, thật là đáng sợ hãi. Nếu mà ta khởi lên dục tư duy, sân tư duy và hạ tư duy, thì bà tín nữ này sẽ biết được, giống như là người ta bắt quả tang một kẻ trộm. Vì vậy cho nên vị tỳ kheo đó cú gối đi về, đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi vì sao ngươi lại về? Và Đức Thế Tôn: quả thật ở làng kia có một bà tín nữ như thế, nhưng mà con sợ quá, nếu mà ở đó mà con khởi lên cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy thì bà tín nữ sẽ biết được, thật là xấu hổ. Thì Đức Thế Tôn bảo rằng cái chỗ đó là cái chỗ đáng đến, ngươi hãy ở nơi đó để có sự tiến hóa. Chỉ cần là ngươi cố gắng làm sao mà phòng hộ tâm cho tốt đẹp, có luôn luôn có chánh niệm. Vị tỳ kheo nghe lời Đức Thế Tôn dạy bảo đã trở lại cái ngôi chùa này, và từ sáng đến chiều lúc nào cũng canh phòng, cũng phòng hộ cái tâm. Cho nên vị tỳ kheo này mới gọi là Chí Tân Quý Tá, Phí Khú là vị tỳ kheo phòng hộ tâm đó. Thì khi mà vị tỳ kheo này có chánh niệm như thế thì chẳng mấy ngày là vị đó đã chứng quả là hắn. Ở đây thưa quý vị, nhắc lại cái câu chuyện đó là vị tỳ kheo có đôi khi không lấy mình làm chuẩn chuẩn mực để mà sát tấn tu tập, mà chỉ cần suy nghĩ đến người khác, suy nghĩ đến chư tăng, hay suy nghĩ đến những Phật tử, hoặc là suy nghĩ đến các vị chư thiên, bắt đầu cái tâm thu thúc là các vị đó, vị tỳ kheo đó sẽ tu tập tốt. Thì như vậy đây được gọi là Loka Thipataya trong cái phương pháp tu tập. Và thứ ba nữa được gọi là Thamma Thipataya. Thamma Thipataya có nghĩa là lấy pháp làm chuẩn mực. Và vị tỳ kheo khi mà tu tập trong giáo pháp á, với cái mục đích là để thoát khỏi sanh và bệnh chết, vị tỳ kheo này khi mà tu tập thường xuyên phải suy xét đến pháp, nghĩ rằng ta đã được xuất gia trong giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Giáo pháp này thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy có hiệu năng, hướng thượng, bậc trí giả thân chứng. Ta xuất gia với giáo pháp hoàn hảo như vậy, tại sao ta không có sự tinh tấn, nỗ lực, vân vân. Sau khi suy xét như thế, vị tỳ kheo này bắt đầu có sự tinh tấn, nỗ lực vì kính trọng pháp, kính trọng Đức Phật. Do vậy, vị tỳ kheo này có sự tinh tấn, nỗ lực. Thì một vị tỳ kheo mà tu tập á, mà luôn luôn suy niệm pháp và tôn kính pháp, thế được gọi là lấy pháp làm chuẩn mực để mà sát tấn về nội tâm. Thì đây là một cái trường hợp thứ ba mà được gọi là Thamma Thipataya. Kính thưa quý vị, trong ba cái pháp mà gọi là Thipataya là lấy mình làm chuẩn mực, Atta Thipataya lấy đời làm chuẩn mực, thật Loka Thipataya lấy pháp làm chuẩn mực, thì chúng ta nên hiểu theo hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là khi mà chúng ta đang tu tập ở trong giáo pháp, là người cư sĩ quy y Tam Bảo hay là đối với bậc xuất gia, trong việc ta luôn luôn lấy ba cái điều này làm chuẩn mực để hỗ trợ với nhau. Có khi tự mình tấn tâm, có khi thì phải suy nghĩ đến vị khác để chúng ta lấy đó mà tấn tâm, có khi chúng ta phải tác ý đến giáo lý, đến pháp toàn hảo để mà tự kích lệ bản thân. Và chúng ta cũng có thể áp dụng ba cái điều này ở trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải thận trọng. Ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu như mà chúng ta không có tự tin nơi chính mình cũng khó làm việc lắm. Chúng ta phải luôn luôn có một cái sự quyết đoán dứt khoát, nhưng mà chúng ta quyết đoán dứt khoát cái công việc đó là chúng ta phải dùng cái trí tuệ để suy xét xem coi cái điều mà ta quyết định như vậy đó, quyết định làm, quyết định nói, quyết định suy nghĩ như vậy, nó có lợi hay bất lợi, là thiện hay là ác, đem đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, hay là đem đến hại mình, hại người, hại cả hai. Khi suy xét như vậy xong thì mới tự mình quyết định. Một điều nữa là chúng ta vẫn có thể áp dụng được điều mà gọi là Loka Thipataya, lấy đời làm chuẩn mực. Chúng ta phải biết lắng nghe người khác, nhất là lắng nghe bậc thiện trí thức. Bậc thiện trí thức khen, chúng ta phải biết lắng nghe các ngài khen là khen như thế nào. Các bậc thiện trí thức chê, chỉ trích, chúng ta phải lắng nghe, và chúng ta phải biết là các ngài đã chê về điểm nào ở ta, Và như vậy chê có đúng hay không, khen có đúng hay không, rồi sau đó chúng ta sẽ theo cái lời khen chê này mà chúng ta sẽ thực hành. Nhưng mà có điều là chúng ta nên nhớ, vì ở thế gian này là 9 người 10 ý, nếu mà chúng ta tối ngày từ sáng đến chiều chúng ta chỉ nghe cái lời nói của thiên hạ đó, thì như vậy chúng ta cũng không có làm việc được gì cả. Một anh chàng, anh ta làm ruộng rẫy, nhưng mà đến cái mùa khô á, thì anh ta làm rẫy không được, anh ta mới nghĩ đến chuyện mùa khô người ta dùng cái dù để người ta che nắng, dùng cái ô để che nắng, cái ô gọi là cái dù đó, anh ta mới đi học nghề để làm ô, ô dù. Nhưng mà khi anh ta học thành tại nghề đó, nó bước sang mùa mưa, cho nên dù người ta không xài được. Cái lúc bây giờ người ta sẽ, người ta đi đường người ta mặc áo tơi, áo mặc che mưa đó, anh ta mới bắt đầu bỏ cái nghề làm dù, anh ta đi học cái nghề làm tơi. Rồi anh ta học cho hết thì nó bước qua cái mùa vụ khác. Cứ như thế cuộc đời của anh ta phải trải qua hết nghề này đến nghề khác, cuối cùng anh ta phải bị nghèo đói. Ở đây thưa quý vị, tiếng đời nó cũng vậy đó. Có một cái câu chuyện, một cái cửa tiệm bán cá, cái cơ bản lên ở đây có bán cá tươi. Cái thiên hạ họ đi qua đi lại, họ nói sao mà đem bài ra như vậy, còn người ta đi ngang người ta biết là chỗ để bán rồi chứ còn gì mà để có bán. Thế là anh ta nghe cũng phải, anh ta bôi bỏ cái chữ có bán đi, để cá tươi. Thì thiên hạ họ đi qua đi lại, họ nói nè, đâu có cần gì để chữ cá, bị thấy bài ra đó là cá chứ đâu phải thịt. Mình treo cái bảng để bảng hiệu mà để cá anh chi, bộ người ta nhìn người ta không biết làm sao. Anh ta nghe cũng phải, anh ta bỏ cái chữ tươi, nghĩa còn dư lại có chữ tươi thôi. Rồi người ta đi qua đi lại, người ta nói nhìn con cá nó nhảy sao sổi thì người ta biết nó là tươi rồi, chứ đâu phải cá sình đâu mà để cách để tươi. Anh ta bôi bỏ hết chữ tươi. Thế là cái gian hàng của anh ta cuối cùng thì do nghe theo cái lời bàn của, lời bình của thiên hạ mà anh ta không có treo bảng được. Thì thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện đại khái mà chúng tôi kể sơ cho quý vị, là trong cuộc đời này có lúc chúng ta phải lắng nghe tiếng đời, nhưng mà có lúc chúng ta phải thận trọng xem coi cái tiếng đời đó ai nói, người trí nói hay là người thiểu trí, người ta nói đúng hay là nói sai. Chúng ta phải có chánh niệm và trí tuệ để chúng ta suy xét. Một cái điều thứ ba nữa là sống ở trong cuộc sống này, khi mà chúng ta xử sự luôn luôn chúng ta dùng cái tiêu chuẩn gọi là pháp để làm chuẩn. Pháp ở đây là nói chung, là người Phật tử chúng ta thì áp dụng cái điều nào mà thuộc về chân lý. Thí dụ chúng ta đối xử với mọi người, chúng ta nên dùng cái pháp bình đẳng mà chúng ta đối xử, dùng cái pháp chân thật mà chúng ta đối xử. Chúng ta dùng cái pháp không thiên vị, không phải vì thương, vì ghét, vì sợ, vì si mê mà chúng ta xử sự, mà chúng ta phải dùng cái tâm từ, tâm bi, dùng cái trí tuệ của mình để mà xử sự công việc. Như vậy thì chúng ta lấy pháp làm chứng. Ở trong chùa, cái vị trụ trì, khi mà lãnh đạo các vị tăng ở trong chùa đó, vị này cần nên lấy pháp làm chứng nhiều, tức là lấy pháp luật của Đức Phật làm chứng. Mỗi khi mà quở trách vị này hay vị khác không phải theo cái ý của mình thương thì mình nhẹ tay, còn khi mình ghét hay mình đố kỵ thì mình nặng tay, thì cái điều không nên. Tức là mình phải dùng pháp luật của Đức Phật, xem coi vị đó làm như vậy sai luật ở chỗ nào, để mà đem ra mình giải quyết. Nhưng mà cũng phải với tâm từ, tâm bi mà mình giải quyết, chứ không phải giải quyết bằng cái tâm sân hận vân vân. Thì như vậy mới là tốt. Có lẽ là chúng tôi phải kết thúc ở đây. Chúng tôi đang vừa thuyết mà vừa hồi hộp, không biết là có bị gián đoạn hay không. Chúng tôi cố gắng làm sao để giảng giải cho nó hoàn tất ba chi pháp này, ý nghĩa theo trong đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy và ý nghĩa trong chú giải đã trình bày. Thì bây giờ chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Đã đến giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Bây giờ xin được cung thỉnh để Đức Phật tính trở lại với vai trò điều hợp. Xin Chư Tăng Quan Hỷ giúp dùm cho hôm nay có Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tân, để Đức Từ Quyền, rồi thêm Ni Sư Lễ Pháp rất là quan hỷ. Thì xin kính thỉnh là Đức Pháp Tính Nam Mô Bụt Thầy Già.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ đã thuyết giảng trong thời gian vừa qua, và cũng thay mặt đại chúng ở trong room kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Con không biết rằng là hồi nãy sư phụ giảng cái đề tài này, không biết quý Phật tử nghe nhớ hết ba chi pháp hay không. Nhưng mà có cái chỗ mà tại đây có bán cá thì thấy hình như ai cũng nghe cái chỗ đó hết đó. Thành ra không biết là quý vị có nhớ ba chi pháp này hay không. Lấy mình làm chứng, và lấy thế gian làm chứng, và lấy pháp làm chứng, ba cái chi pháp trong bài học ngày hôm nay. Đừng có nhớ cái chỗ mà tại đây có bán cá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Già, Nam Mô Tham Ma Già, Nam Mô Sằng Kha Già. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, để Đức Pháp Đăng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Pháp Tân, để Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp, cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì do cái đề tài này chúng tôi thấy cũng xảy ra rất là thường ở trong cái đời sống, dù cho là tu tập hay trong cái công việc làm. Vì vậy mà chúng tôi khi mà nghe Thượng Tọa Tề Siêu thuyết giảng thì chúng tôi chăm chú nghe, và chúng tôi sẽ đặt câu thảo lừng đến với Chư Tăng cách trực tiếp, để nhằm mục đích làm cho quý vị cũng có được cái sự học hỏi thêm xung quanh cái đời sống tu tập và làm việc. Còn một lần nữa xin kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Đại Đức nghe được, Đại Đức cho con một cái tín hiệu. Trong câu thảo luận đầu tiên đó, thì con xin hỏi về cái pháp mà lấy mình làm chuẩn mực. Và không biết Đại Đức Pháp Đăng có ở trước máy hay không. Để Đức Quang Hỷ, nếu có thì Đức Quang Hỷ cho con một cái tín hiệu. Chắc các vị MC Quang Hỷ liên lạc với Đại Đức Pháp Đăng dùm chúng tôi. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, con cảm ơn Đại Đức Minh Thành. Bây giờ thì không có liên lạc được với Đại Đức Pháp Đăng rồi. Vậy con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quang Hỷ thảo luận dùm con câu thảo luận đầu tiên. Mong rằng Đại Đức Pháp Tăng nghe được. Nếu Đại Đức nghe được, con thỉnh Đại Đức cho con một cái tín hiệu. Dạ, xa thú Đại Đức. Kính bạch Đại Đức. Dựa theo cái pháp mà lấy mình làm chuẩn, lấy mình là làm chuẩn mực để mà mình cư xử ở trong đời sống đó, thì dựa theo cái chi pháp này, con muốn hỏi rằng ở trong cái cuộc sống này có nhiều người người ta cứ lấy cái như lấy cái ý của mình để mà quyết định. Thí dụ như mình thấy rằng có những người ta nói ông cứ làm theo ý của ông không hoặc là anh cứ làm theo ý của anh, vân vân. Thì thật sự rằng ở trong cái cuộc sống này cái điều đó nó xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như ở trong hội chúng cũng vậy. Người ta thường nói với nhau là cứ làm theo ý của cô, làm ý theo ý của bà, vân vân. Vậy thì ở đây con muốn đặt ra một cái câu hỏi là nếu mà mình muốn lấy mình làm chuẩn mực, có nghĩa là mình làm theo ý của mình, thì mình phải dựa trên cái cơ sở nào? Có nghĩa là mình dựa trên cái pháp nào? Một cái người đó luôn luôn có một cái sự siêng năng, hay là có một cái sự tỉnh giác, hay là có một cái chánh niệm, vân vân. Dựa trên cái chỗ nào nên mình mới y cứ vào lấy cái ý của mình làm chuẩn mực ở trong đời sống mình. Thì con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Quang Hỷ thảo luận dùm. Nam Mô Bụt Thầy Già.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khả Giá. Lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tị Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào Đại Sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều, tôi cho biết là nghe rõ. Qua các câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính á, thì liên quan tới cái bài học hôm nay nói về ba cái khuynh hướng lấy mình làm chủ yếu, lấy đời làm chủ yếu, lấy pháp làm chủ yếu đó, thì cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính được đặt ra nếu như mà mình làm lấy mình làm sự chủ yếu thì mình lấy cái căn cứ, cái tiêu điểm nào để mà mình dựa vào đó để mà mình thực hành á, hay là mình điều hành cho một công việc gì, thí dụ vậy. Thì bây giờ ở ngoài đời thì người ta gọi là 9 người 10 ý mà, mỗi người mỗi một ý khác nhau. Chính vì mỗi người mỗi ý á, cho nên là nhiều cái việc nó đưa đến cái sự bất đồng, bất đồng. Nhưng mà nếu như chúng ta nói rằng trong một cái tổ chức hay là trong một gia đình thì cái ý đó đó, chúng ta thấy rằng nếu là cái chủ ý đó mà cái gọi là cái chủ ý nó có một cái mục đích rõ ràng, nó có cái sự đúng đắn, thì có lẽ là trong một gia đình có một cái ý, ví dụ như ông cha ông có một cái suy nghĩ, khi cái suy nghĩ hay là cái tiêu chí để ông đưa ra cho gia đình, cho mọi thành viên trong gia đình đều sinh hoạt giống như vậy, thì mọi người trong gia đình đều phải tuân thủ, đều phải tuân thủ theo cái tiêu chí mà ông già đã đưa ra. Rồi bây giờ chúng ta nói rằng ở trong một ngôi chùa cũng vậy đó, thì cái điều hành ở trong ngôi chùa thì đa phần là để dành cho cái phần người trụ trì. Bây giờ trụ trì mỗi cái chuyện sự hoàn ở trong gia, trong một cái ngôi chùa, trong cái đời sống hàng ngày cũng như là đời sống trong những cái lúc mà lễ lọc, hay là trong những cái mọi cái sinh hoạt ở trong cái đời sống tu học của vị trụ trì của trong một cái ngôi chùa, các cái mối quan hệ đối với Phật tử, các mối quan hệ đối với chư tăng, các mối quan hệ với xã hội, thì đa phần là cái vị trụ trì phải chịu trách nhiệm việc đó. Khi mà vị trụ trì chịu trách nhiệm việc đó thì vị trụ trì cũng phải dựa trên cái địa đặc điểm gì đó. Nếu như chúng ta có dựa trên ba cái pháp khi nãy, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái người mà làm trụ trì thì như Thượng Tọa Tề Siêu đã nói khi nãy, là thường là mình phải lấy pháp làm cái tiêu chuẩn, lấy pháp làm tiêu chuẩn, bởi vì mọi người y cứ vào pháp để mà thực hành, mà mình xử sự đúng pháp như vậy đó thì rõ ràng là không ai trách mình được. Và mình xử sự đúng pháp như vậy đó, dựa vào luật của Phật, dựa pháp của Phật mà mình xử sự trong cái đời sống hàng ngày, trong chùa chuyền, thì có lẽ là mọi người sẽ quý trọng hơn, và không có sinh tránh cái việc mà xảy ra nó không được hay khi mà mình sử dụng pháp. Một điều đó là nếu như mà mình lấy là mình làm cái chủ nhiệm chủ ý đó, tức là mình lấy mình làm cái tiêu chuẩn đó, bởi vì trong cái suy nghĩ của mình thì chúng ta biết rằng có những lúc nghĩ như thế này, có những lúc nghĩ như thế khác. Có lúc thì thật sự ra thì mọi người ai cũng nghĩ rằng mình sẽ nghĩ đúng, bởi vì mình, nhưng mà để có được cái nghĩ đúng đó, cái suy nghĩ đúng mà mình đưa ra cái ý của mình để đúng đắn đó, thì theo trong trong cái điều mà mình được biết đó, thì mình phải có một cái đời sống chánh niệm, bởi vì có chánh niệm đó thì quý vị mới có thể giải quyết cái công việc gì đó nó dựa vào pháp, hay là chúng ta giải quyết cái công việc gì đó thì chúng ta mới có thể rằng rõ ràng đúng đắn hơn. Bởi vì một khi mà chúng ta không có một cái đời sống chánh niệm, tức là không có sự thu thúc chính mình á, hoặc là vì những lúc mình giận mà mình xử sự thì rõ ràng là cái không hay, hoặc có những cái lúc mà mình thiên vị dị thương, thiên vị dị thương, mình thương người nào đó hay mình thiên vị nhiều về người nào đó mà mình nghĩ rằng mình thương người đó, cho nên mình đặt nhiều cái ưu tiên cho người đó, thì rõ ràng khi mà mình đặt nhiều cái ưu tiên cho người đó thì mọi người sẽ nhìn về mình rõ ràng mình không lấy pháp làm chủ yếu, mà mình chỉ lấy chỉ thiên vị thôi. Cho nên là trong đời sống theo chúng tôi nghĩ rằng với một người mà lấy mình làm chủ yếu, tức là mình suy nghĩ phán đoán cho cái việc gì hoặc là quyết định cho một cái công việc gì, từ cái công việc đối nội, công việc đối ngoại, từ cái công việc tu học hàng ngày, thì cái người đó phải có cái sự chánh niệm. Bởi vì chánh niệm đó là một cái yếu tố cần thiết, nhờ sự chánh niệm đó thì nói năng xử sự trong đời sống hàng ngày nó cũng là một cái đúng đắn. Khi mà mình có cân nhắc trước khi mình phán đoán cho một việc gì hay quyết định cho một việc gì, hoặc là nhờ cái chánh niệm đó mà người đó có cái sự kiểm khúc được tính mình. Bởi vì mình biết rằng trong cái cách giáo dục của Phật giáo, ngoài cái khẩu giáo thì có thân giáo. Mà nếu như mình chỉ nói những điều tốt mà thân mình không có sống được những điều tốt, mình không làm được những điều tốt, thì cái chuyện tốt đó nó cũng chưa được hoàn hảo, cho nên là mình sống mà có chánh niệm, nó vừa là cái bài học cho chính mình, mà vừa là để cho người khác thấy rằng mình sống có một cái gọi là, tức là mình biết thu thúc hay là biết kiểm thúc được chính mình. Thì chính vì sự kiểm thúc đó trong cái lời nói, việc làm nó rất là quan trọng, cân nhắc trước khi nói. Ở bên ngoài xã hội người ta gọi là uống lưỡi trước 7 lần trước khi nói. Ở đây có nghĩa là mình có cân nhắc để nói, hay là có cân nhắc trước khi làm thì mình nghĩ những điều đó nó phải thật sự là mang đến cái gì đó, cái quả của nó. Chúng tôi có nhớ rằng là sư trưởng có nói một cái câu như thế này, sư trưởng có tiếp thành một cái tôi trích cái câu này ra để chúng tôi nhớ rằng là mình đừng có nghĩ rằng mình biết làm việc gì là hay, mà mình phải xem coi là đừng nghĩ rằng mình không phải là mình biết những gì mình làm, mà không phải là mình làm những gì mình biết, mà hãy biết những gì mình làm. Rồi không phải nói những gì mình biết, mà phải biết những gì mình nói. Và không phải suy tư những gì mình suy tư, mà mình phải biết những gì mình đang suy tư. Thì cái điều đó nó, mặc dù là nó trái ngược, nó được đảo từ với nhau, nhưng mà nếu như chúng ta sẽ thấy rằng cái ý nghĩa đó, nó thật sự nó là một cái phương châm. Khi một người mà có suy tư, có nói năng, có suy tư trước khi nói năng, có suy tư trước khi hành động, thì cái việc đó nó luôn luôn là cái phương châm để làm tốt cho chính mình. Và đó cũng là cái bài học để cho những người chung quanh của mình có thể nhìn vào đó, mà mình là nói rằng một điều, khi mà mình có sống đúng đắn, có sống có chánh niệm, sống có thủ thúc chính mình. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ là nếu như mà mình lấy mình làm chủ yếu thì mình nên sống có một đời sống chánh niệm. Vì cái chánh niệm đó là một cái yếu tố mà chúng tôi có nhớ ở trong kinh đó, Ngài Xá Lợi Phất Ngài có nói rằng chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp đa tác dụng. Sát tiết sát bạch chân nhân chát khi Ngài đi thăm mắt ba khu ca rạc. Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy như vậy. Cho nên là chánh niệm đó là một cái yếu tố mà để cho mình giải quyết được một cái công việc khi mà mình lấy mình làm chủ yếu, tức là lấy ngã làm chủ yếu. Chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Phật Tích trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Đại Đức Pháp Tăng thảo luận câu học vừa rồi. Thì kính thưa quý vị, thực sự qua cái bài học này thì chúng ta nên nhớ, nếu mà muốn lấy ý của mình để mà làm chuẩn mực, thường thường thì quý vị thấy cái điều này nó xảy ra ở trong cái cuộc sống rất là nhiều. Ai cũng muốn làm theo ý mình hết, chứ không có ai mà muốn làm theo ý người khác. Nếu mà chúng ta không có cái chỗ y cứ, không có cái chỗ nương tựa thì chúng ta sẽ bị rất là nhiều phiền não, nhất là cái sự cãi cọ. Vì vậy mà chúng ta muốn lấy làm theo ý của mình thì mình là một người phải hằng thường xuyên tu tập làm sao mà cho có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là mình nhớ và biết rõ chánh niệm và tỉnh giác thì chúng ta có thể chúng ta sẽ gom gọn vào nhớ và biết rõ. Thì nếu mà chúng ta có được hai pháp đó thì chúng ta sẽ lấy mình làm chứng. Có nghĩa là thường thường ở trong đời sống mình ưa nói thôi theo cái ý tôi vậy đó, làm theo ý tôi vậy đó, thì nếu mình muốn được như vậy thì mình phải có chánh niệm tỉnh giác. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa đối với Đại Đức Tuệ Quyền. Con một lần nữa xin kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền. Không biết Đại Đức có mặt ở trước mái và xa thủ. Ngày mai thì Đại Đức Tuệ Quyền đã đi xa rồi, nên bây giờ thì phải tìm một cái câu hỏi nào nó hơi khó căng căng đây để hỏi Đại Đức Tuệ Quyền. Con kính bạch Đại Đức Tuệ Quyền, ở trong cái thật sự ở trong cái cuộc tu ngày hôm nay đó, thì người ta có nhiều người, người ta có cái quan niệm như vậy nè. Ta nói bây giờ cái thời đại này nó có nhiều cái sự du nhập của người nước ngoài, hoặc là như là cái thời mở cửa rồi. Do đó các vị tu sĩ cần phải hùng môn ở bên ngoài. Có nghĩa là không phải là chuyên tu ở trong nội điển nữa. Có nghĩa là bây giờ mình phải đi học Anh văn, hoặc là mình học Pháp văn, hoặc là mình học máy vi tính, vân vân. Bây giờ thì cái thời đại này đối với cái vi tính đó thì xài thường xuyên rồi. Vậy thì có nhiều người người ta cho cái ý kiến như vậy đó, thì chắc có lẽ là lúc này chúng ta không có lấy pháp để mà làm chứng mực được rồi. Tại vì ở trong kinh thì cũng thấy thường thường Đức Phật dạy mình phải đi đến một cái ngôi nhà trống với cái chánh niệm trước mặt vân vân, chứ không có nói đến cái điều này. Vậy thì nếu mà như Đại Đức là một cái vị huynh trưởng hoặc là một cái vị sư lớn ở trong chùa của sư cả, thì những cái điều này thì Đại Đức phải cư xử như thế nào? Có nghĩa là Đại Đức, một là Đại Đức sẽ dựa vào lấy cái pháp đờ làm chuẩn mực, loka loka thí pattaya, có nghĩa là lấy thế gian làm chuẩn mực, hay là Đại Đức sẽ lấy cái ý của mình làm chuẩn mực, có nghĩa là thí pattaya, có nghĩa là lấy cái ý kiến của mình làm chuẩn mực, hay là Đại Đức sẽ lấy cái pháp đờ làm chuẩn mực. Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ thưa quý vị, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn đại chúng. Thưa đại đức, Đại Đức Pháp Chánh, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung, thân chào đến sự được pháp quý chúng nữ cùng chư phật tử. Chỉ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật thì nếu mà chúng ta nói trên một cái pháp học thì phải nói tất cả những ngoại điển đều là vô nghĩa, đều là bị giới hạn. Chỉ nghĩ nó vô nghĩa thì nó hơi quá là thiếu sót, nhưng điều nó đều là giới hạn. Bởi vì vị tỳ kheo phải học trên tinh thần luật pháp của Phật, pháp và luật của Phật Tham Ma Quý Na Giá. Thì nếu chúng ta học trên một tinh thần đó thì những cái môn mà nó mang tính ngoại điển, chẳng hạn như là ngay cả ngoại ngữ, ngay cả là tinh học Anh văn computer, thì tất cả những điều đó đều là giới hạn. Bởi vì nếu như chúng ta học ngoại ngữ thì chúng ta không học gọi là nguyên ngữ, mà chúng ta đi học, hay chúng ta học nội ngữ, tại sao phải học ngoại ngữ? Dạ. Thế đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải suy xét. Quả thật thì có những điều kiện khách quan lẫn như là chủ quan. Nếu chúng ta học mà nó mang tính, nó có giá trị bằng cấp, nó lại là một cái vấn đề khác nữa. Khi chúng tôi nói vậy bởi vì chúng tôi đã có học đời lẫn đạo. Bắt đầu trước thì chúng tôi học đời, sau đó xin lỗi, đầu tiên thì chúng tôi học đạo, sau đó chúng tôi học ở bên ngoài. Thì phải nói rằng là thời xưa đứng lên tinh thần của các ngài mang tính truyền thống, thì các ngài không muốn cho các sư ra bên ngoài học. Bởi vì 10 sư hay hết chín sư hưởng là rớt, hay là đã hết chín sư còn đậu là một sư, hay còn đậu là một vị. Thì điều này cũng dễ hiểu, tức là cái môi trường và hoàn cảnh, cái kiến thức và cũng như cái điều kiện của vật chất của xã hội và cái điều kiện mà khách quan lẫn chủ quan nó lôi kéo, thì điều này chết ngay. Thì quả thật thì một buổi đời sống của một người tu khi mà có một sự liên hệ bên ngoài thì nó hết sức là nhọc nhằn, nhưng mà ngược lại thì nó cũng có những cái, nó có những cái, cũng có những khó khăn. Nếu như chúng ta thuần túy trên tinh thần ngoại địa nội điển thì nó cũng bị giới hạn ở một số việc, chẳng hạn chúng ta không có thể mà quảng bá được cái giá trị của Phật pháp một cách rộng hơn, mà so với các ngoại giáo thì họ có một cái học vị rất cao, một cái ngoại điển rất là lớn, và họ có một cái nội lực, họ có một cái nội điển của họ chính là cũng thật sự là trọng lượng. Thì ở đây chúng ta không thể đứng trên một lập trường là chúng ta cho rằng là bây giờ dựa trên pháp hay dựa trên mình hay dựa trên đời. Nếu chúng ta dựa trên pháp thì tất cả đời và chính mình là sai. Xin trả lời như vậy, xin trả lời tức là chúng tôi vốn gián đoạn là như vậy. Nhưng hỏi rằng bây giờ các sư đi, nếu mà chúng ta đi dẫu cho có đi du học hay chúng ta có đi học bất cứ một cái gì, mà cái điều kiện học đó nó phải là bổ túc cho cái pháp học của chúng ta, cái tham mạch, cái bát tài giá, thì ở đó chính là nó điều tốt đẹp. Chứ còn nếu như mà chúng ta mà học bất cứ cái gì mà của xã hội mà cái điều đó nó không có là cái sự trợ giúp cho cái tinh thần của đạo pháp, thì cái điều đó nó đều có giới hạn. Thưa quý vị, thời xưa chúng tôi nhớ là khi mà đi học ca, quý vị biết là đi học ra bên ngoài thì khi mà nói gặp các vị công chức, các vị không có vui chút nào. Chúng tôi nhớ là cái năm đại học đó là nó rất là khó khăn, mà trên cái tinh thần truyền thống thì chúng tôi là một trong những sư trẻ, có thể nó của năm tông sau 75 thì xem như là bước vào một cái môi trường của ngoại điển rất là nhiều. Có những vị khác nữa, nhưng điều mà chúng tôi nói rằng sau 75 thì phải nói rằng là cái từng tuổi của chúng tôi đây thì nó rất là nhiều vị. Thì hỏi rằng như vậy thì nó có tốt hay là xấu, thì chúng tôi nó có hai có những điều, tức là nó rất là nguy hiểm, nó rất, cái sự nguy hiểm nó nhiều hơn là sự an toàn cho cuộc tu. Đây là một điều mà hỏi rằng vậy như vậy thì lấy pháp hay là họ lấy chức họ, hay là không chừng họ đã mượn đạo tạo đời, hay là họ đã quên đi bao nhiêu cơm nước áo y của tam bảo, của đàn na tính thí, dựa trên một cái tinh thần của Phật pháp mà họ học, họ thành tài như vậy, họ lại quên đi cái trách nhiệm và bổn phận của chính mình. Chúng tôi nói như vậy thì không phải là chúng tôi còn hiện hữu, chúng tôi mới nói để mà trách hay là để mà oán, để mà hờn những người đã ra đi. Chúng tôi không dám, chúng tôi không dám nói như vậy, nhưng chúng tôi nói rằng là liệu tất cả mọi người có nghĩ tới rằng chúng ta phải có một trách nhiệm, chúng ta phải có một bổn phận, trả cơm, trả áo, trả nợ cho tam bảo không? Chứ chúng tôi không nói rằng cái giá trị của mình tốt đẹp. Quý vị có biết là có những lúc vào những buổi trưa các sư không có ăn cơm được, các sư không có về chùa kịp ăn cơm, thì chúng tôi thấy những người Phật tử có những khi mà họ đem cơm tới trường cho các sư, hay đem nước tới cho các sư uống đó. Chúng ta thấy những hình ảnh đấy, chúng tôi phải nói là hết sức là xúc động, và chúng tôi cũng rất là lo, rất là sợ cho chính mình. Nếu như cái sự kỳ vọng, cái sự hy vọng của người ta sẵn sàng trải cái thời gian, tiền của và công sức và điều kiện cơm nước để người ta lo cho chúng ta ăn học, chúng ta phải làm gì đối với đạo đây? Hay là chúng ta đi ra với một cái atta-thi-pa-tê-giá của chính mình? Thì cái điều này cũng nói rằng, phải nói rằng hết sức là khó. Thì ở đó thì theo mọi người, thì theo cái duyên của mọi người, và tùy theo cái hiểu biết của mọi người, chứ không biết nói làm sao bây giờ. Thì chúng ta thấy là liệu chúng tôi sẽ còn hiện hữu nó hay không, chứ không phải là nói cho hay bây giờ, có thể ngày mai chúng tôi không còn đủ cái duyên nữa. Khi mà đã hết duyên rồi thì chúng ta sẽ chết luôn, sẽ ra đi, sẽ chào thua. Thì hỏi gì chứ, dựa trên cái pháp của pháp hay là cái tinh thần mà tu học của ngày nay thì nó sẽ như thế nào? Thì quả thật cái điều này chúng ta cần phải có một cái tự nhiên. Nếu chư Phật tử mà hộ độ cho các vị học ở thế học thì chúng ta cũng nên tìm cách, tức là khuyến khích các vị nuôi dưỡng cái tâm hồn tiến tu của các vị, nuôi dưỡng cái tâm hồn đạo của các vị, làm sao để các vị không phải chào thua, không phải bị sa ngã. Đây là một vấn đề, để chính cái đó điều kiện đó là hỗ trợ đến cho tinh thần của đạo pháp. Còn tất cả những điều nào đó mà nếu như mà học mà mang tính đời, nói chung học mang tính đạo pháp, thì tất cả những điều đó nó mới là tốt đẹp. Còn ngoài ra tất cả những điều đó đều phải cần suy nghĩ lại. Mà điều này chắc chắn như vậy, dẫu chúng tôi nói thật, quý vị học bất cứ ở một nơi nào mà chúng ta lấy được bao nhiêu bằng đó, mà khi chúng ta về chúng ta không còn hiện hữu trên một cái tinh thần của một vị tu sĩ, thì điều đó xem như đã mất tất cả. Bởi vì bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kỳ vọng của những người thầy, của những người hộ độ, của những người đàn tính, người ta hộ giúp. Bởi vì cái điều này chúng tôi muốn nói cũng thầm, mà cũng muốn gửi trao, cũng muốn chia sẻ một phần nào những tâm tư của chư Phật tử ở trong cũng như ở bên ngoài, mà hộ độ cho chư tăng tu học. Xin các vị nào tu học thì là những người thân quen đã đang, thì chúng ta có một sự sắp tấn họ. Bởi vì Phật pháp này quả thật thì cần, nếu như mà vừa có Achatan qua và Hittha qua, tức là bên trong lẫn cả bên ngoài, thì rất là tốt. Nhưng nếu như bên trong không có thì bên ngoài sẽ không cần đâu. Là người tu tập thì cần cái ý tu, cái lý tưởng tu, cái năm tâm niệm tu, hơn là cái mặt tu. Thì nói cái mặt tu đây có nghĩa là cái tu của tôi nó được cái địa vị vậy nè, được người ta phong tặng tôi chức vụ này nè, được người ta ca ngợi tôi như thế kia, hay là tôi được bằng cấp này, bằng cấp nọ, vân vân, thì điều đó nó chưa chắc. Chúng tôi không muốn nói đến cái bằng cấp nó nhiều, bởi vì chúng tôi chưa đạt đến đỉnh của bằng cấp. Cái nói như vậy bởi vì anh không có cho nên anh không muốn. Mà chúng tôi chỉ nói bằng cách tính cách, tức là chia đôi đường như vậy. Thì xin có đôi điều xin gửi đến xuyên qua cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính vừa đặt ra như vậy. Mà mong rằng chúng ta hãy làm cái gì là nghe cả quý vị cũng vậy, chúng ta cũng nhớ đến cái phần mà lấy pháp làm căn bản, lấy pháp làm nương tựa, thì chúng ta được tốt đẹp tới hôm nay và duyên lành, trí tuệ duyên lành đối với Phật pháp cho chúng ta ở ngày sau. Thì xin trả lời như vậy nên đại chúng. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, con kính tri ân đến đại đức Tây Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi do chúng con đặt ra. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa với Ni sư Liễu Pháp. Cho hỏi rằng Ni sư Liễu Pháp có nghe được âm thanh của chúng tôi đang nói hay không? Cũng mong rằng gia sa thú, mong rằng đường nét của Ni sư cũng được tốt. Thì kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe Ni sư Liễu Pháp thảo luận. Ở đây thì muốn hỏi Ni sư Liễu Pháp rằng, ở trong Đức Phật dạy trong cái bài học này, bài pháp này thì có ba pháp: lấy mình làm chuẩn mực, thứ hai là lấy pháp, lấy đời làm chuẩn mực, thứ ba đó là sẽ lấy pháp làm chuẩn mực. Vậy thì theo, thí dụ như theo Ni sư á, ở trong cái cuộc tu này á, Ni sư sẽ thích lấy cái nào để làm chuẩn mực, sẽ thích lấy cái, có thể là thích một trong ba pháp này, hoặc là Ni sư thường thích là tùy theo hoàn cảnh môi trường thì sẽ chọn ra cái pháp nào để làm chuẩn mực, hay là như thế nào. À, vậy thì xin thỉnh ni sư Hoan Hỷ thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Con định lễ Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tiện, Đại Đức Từ Tuyên, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, ở đây đó thì trong cái bài học ngày hôm nay thì có nói tới phân tăng thường, thì nói tới có ba tăng thường, đó là ngã tăng thường, thế giới tăng thường và pháp tăng thường. Và cái từ tăng thường thì khó hiểu, nhưng mà quý sư đã đổi thành cái từ rất là dễ hiểu, đó là lấy cái gì làm chuẩn mực, lấy từ mình làm chuẩn mực, hay là lấy cuộc đời làm chuẩn mực, hay là lấy pháp làm chuẩn mực. Dạ, thì con nghĩ rằng đó là tùy theo mỗi trường hợp mà mình lấy cái gì đó làm chuẩn mực. Ví dụ như là khi mà mình ở một mình, khi mà mình tự soi xét lại mình đó, thì người tại gia cũng vậy, mà người xuất gia cũng vậy. Cái tự tri, tức là sự tự biết mình đó, là một yếu tố rất là quan trọng. Thường thường mà các vị hiền nhân cũng hay nói rằng đó là mình biết người khác, biết thế giới không bằng là tự biết chính mình. Và Đức Phật ngài cũng nói rằng là chiến thắng ba quân cũng không bằng từ chiến thắng mình. Chiến thắng mình mới là cái chiến công oanh liệt nhất. Ở đây đó mình đừng có nghĩ rằng á ngà là một cái trái gì mà Đức Phật ngài luôn luôn bác bỏ. Vì sao mình lại lấy ngà lấy cái ta để làm chuẩn mực? Thật ra là hai cái khái niệm chính bản thân mình và cái ta đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mình đừng có nhầm lẫn. Khi mà nói tới bản ngà hay cái ta đó là khi mà mình cho rằng đó là có một cái gì đó nó như là một cái thực thể trường tồn bất biến. Chẳng hạn như mình nói rằng cái con người mình là có một cái tâm, một cái linh hồn. Và cái linh hồn này nó không có thay đổi. Chính cái linh hồn này nó kiếp trước nó cũng như vậy, rồi kiếp sau nó cũng như vậy, và đời kiếp tới theo nó cũng như vậy. Có một cái linh hồn mà không có thay đổi, nó như là thay ảo thôi. Thì quan niệm đó mới là quan niệm sai. Còn nếu mình nói rằng có một cái chúng sanh, có một cái một con người, một mà có một cái sự tương tục, tức là con người của mình đó, mình đã từng sống ở trong quá khứ, mình đang sống trong hiện tại, và mình còn sẽ phải tái sinh ở trong tương lai. Mặc dù cái con người kiếp trước, con người kiếp này và con người kiếp sau nó không có phải là một con người, nhưng mà nó có một cái sự tương tục, cái sự tiếp nối liên tục, một cái sự truyền thừa, một cái sự tích lũy từ đời này qua đời khác. Vì vậy cho nên đó, là ngay cả cái chuyện tu học cũng có một cái sự tích lũy và tiếp nối. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy rằng có những việc mình làm rất là dễ dàng, gần như không cần phải học nhiều. Có những người đó, người ta học ngoại ngữ rất là dễ dàng, học Pali rất dễ dàng, học tiếng Anh rất là dễ dàng, chỉ cần đọc qua cái là nhớ. Trong khi người khác, người ta đọc câu đầu thì người ta quên câu sau, đọc câu sau thì quên câu sau nữa đó. Thì không có, rất là khó học trước quên sau, học sau quên trước. Thì cái này không phải tự nhiên, không phải là ngẫu nhiên tình cờ, mà rõ ràng rằng đó là cái gì mà mình đã từng học có ở trong quá khứ thì bây giờ đối với mình nhắc lại là dễ. Bây giờ trong đời này thì mình hay dùng từ là trăm hay không bằng tay quen. Một người có giỏi bao nhiêu đi nữa cũng không bằng cái người ta đã quen thuộc, đã thành thục về một cái vấn đề nào đó. Thì chữ tu tập cũng vậy, có những người đó họ vào tu, họ hành thiền định đó, họ hành rất là khó. Có khi có người vào trong trung thiền mà 3 tháng rồi cũng không thể tập trung, không có cơ thể có cái sự định tâm được. Nhưng mà có người chỉ cần vài ngày thôi, một vài ngày thôi là họ có thể đi vào cái sự cái, đi vào tâm cận định và đi vào cả cái trạng thái đi ngày sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy đó là vì người ta đã từng có tu tập ở trong quá khứ, tâm của người ta đã có cái sự định tĩnh nhất định nào đó, cho nên bây giờ người ta tu tập đó thì nó rất là dễ dàng. Cho nên đó, là rõ ràng rằng là có một cái cá thể, có một cái chúng sanh và có một cái sự tiếp nối. Vậy thì đó, khi mà mình nói rằng lấy từ lấy mình làm chuẩn mực đó, ở đây tức là khi mà mình một người mà tu tập đó, thì mình phải biết quan sát để mà thấy rằng đó mình đang ở đâu. Mình hôm nay đó, ví dụ như một người vào chùa tu tập mình thấy rằng là bây giờ mình xuất gia được bao nhiêu lâu, có người họ vào chùa một năm, thì có khi sau một năm, thường thường cái dịp mà ngày Tết ấy, cái ngày giao thừa là cái thời điểm rất là thiêng liêng, bởi vì cái thời điểm đó trước cái thêm năm mới hay là khi mà giả từ năm cũ đó, thường thường ai cũng có một cái nhìn xoay chiếu để nhìn lại có thử là một năm qua mình đã học thêm được những gì, mình đã tiến bộ thêm những gì so với cái năm trước. Thì hoặc là một người mà tu tập cũng vậy, sau một mùa an cư kiết hạ, sau ba tháng hạ tập trung công phu đó, không có đi ra ngoài, không có làm những cái việc khác mà chỉ tập trung vào cái sự tu tập, thì sau ba tháng mình nhìn lại xem là trong ba tháng vừa rồi về cái mức mà giới luật mình đã hành trì giới luật được nghiêm túc chưa, về cái pháp học thì mình đã học thêm được những cái pháp học mới nào, về cái pháp hành thì cái sự tiến bộ của mình trong pháp hành ra sao. Thì như vậy đó, mình tự thấy được rằng cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì được, cái gì chưa được. Và mình luôn nhớ cái mục đích tu tập của mình. Mình khi mà mời một người mà mời xuất gia đó, là cái mục tiêu của một người khi mới xuất gia là không phải là để mà có được ý ảo, không để mà có được món ăn ngon, không để mà có được cái chỗ ở tốt đẹp, mà một người mà khi mà xuất gia từ bỏ gia đình mà sống cái đời sống phàm hành đó là mong diệt được cái khổ đau của sanh tử luân hồi. Vậy thì đó, mình coi thử là mình tu tập, mình có còn nhớ được cái bản nguyện khi mình mới xuất gia không, hay là bây giờ đó khi mà mình mới xuất gia thì mình có cái chỉ nguyện rất là cao cả, nhưng mà khi mà vào tu một thời gian rồi bây giờ là có y có ảo, có được Phật tử cung kính cúng dường, và bây giờ mình cảm thấy đầy đủ rồi mà mình quên đi cái chỉ nguyện xuất gia. Mình phải tự soi xét chính mình. Thì mỗi người mà tự soi xét như vậy đó, thì trong cái trường hợp đó thì mình gọi là lấy ngã tăng thường, tức là tự lấy mình làm cái tiêu chuẩn để mình tự đánh giá. Và mình thấy rằng đó là cái gì mà mình đang cái gì mà bất thiện, mỗi ngày một ngày mà trước khi đi ngủ cũng vậy, mình ngồi mình hành thiền, mình tập quan sát hơi thở, và sau đó mình bỏ vài phút ra để mình kiểm soát lại những cái hành vi của mình, để xem như hôm nay mình có những cái thân khẩu ý bất thiện nào không. Nếu như thật sự mình thấy là mình đã có những cái lời nói do cái tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối, có những cái hành động, có những cái ý nghĩ mà nó là do tham sân si chi phối đó, mình ghi nhận. Và ghi nhận xong rồi đó là mình quyết tâm mình từ bỏ. Và ngày mai đó thì những cái lúc mà tâm sân, tâm si sinh khởi, tâm tham sinh khởi, mình sẽ nhận ra ngay. Thì như vậy đó gọi là lấy từ mình dạy cho mình, tức là mình lấy cái lấy chính mình làm cái tiêu chuẩn. Rồi có khi đó lấy cuộc đời để mà làm tiêu chuẩn, tức là có khi đó quý vị thấy nhiều khi là như có lần con nghe sư Phật Tịnh đó, sư nói rằng là đôi lúc không phải là mình thu thúc cò, nhưng mà ít nhất khi mình đi ra đường đó, mình còn phải khác khi mình ở trong nhà một mình. Chẳng hạn như khi ở trong nhà một mình, khi mình mỏi mình có thể nằm dài ra được, khi mình ngồi mình có thể mình dựa vào tường, mình đọc sách mà mình có thể duỗi cái chân ra và mình dựa vào tường được. Nhưng mà nếu như một vị sư mình ngồi trước mặt một cái đài chúng đó mà làm cái những cái mà tư thế mà nó không có nghiêm túc như vậy đó, thì tự nhiên người Phật tử người ta nhìn vào, người ta có cái ác cảm, người ta có phản cảm với ông sư. Thành ra đó thì có những cái lúc đó là đứng, có những cái hình vi cư xử không phải chỉ trong chùa thôi, mà ngay cả ngoài đời cũng vậy. Có những việc mình làm trong nhà thì không sao, mà mình đi ra ngoài đường thì cái chuyện đó là sai. Ví dụ như ở trong nhà quý vị mặc đồ mát mẻ sao cũng được, là chuyện của riêng của quý vị. Nhưng quý vị đi ra đường, quý vị đi vào những cái nơi tôn nghiêm, quý vị phải ăn mặc đàng hoàng. Thành ra đó, bởi vì sao? Bởi vì ở cái chỗ đó cái xã hội người ta quy định với nhau phải như vậy, như vậy. Vậy thì mình là người tu thì cái đòi hỏi, cái kỳ vọng của người đời đối với cái người tu nó càng cao hơn nữa. Cho nên là một người xuất gia mà khi đi ra trước công chúng đó, ít nhất lời nói phải có cái sự kiểm soát, hành động phải có sự kiểm soát, từ đi đứng nói năng đó, bởi vì mình là trở thành bậc mô phạm. Một người xuất gia mà đứng trước một người Phật tử đó thì cũng giống như là cũng giống như một người thầy giáo mà đứng trên bục giảng vậy. Người thầy giáo mà khi họ ở nhà họ có thể nói năng sao cũng được, nhưng mà khi đứng trước học sinh thì tất cả những cái lời nói, những cử chỉ của một cái người thầy giáo đó phải rất là chuẩn mực, Bởi vì những cái gì những người đó nói ra đó, nó là tác động rất là mạnh vào cái trí óc và rất là ngây thơ, rất là non nớt của học sinh. Cho nên mình phải có cái trách nhiệm đạo đức đối với người học trò. Thì cũng như vậy đó, những người xuất gia đó là giống như là đại diện của Chư Tăng, đại diện của Tăng Bảo, thậm chí là đại diện luôn cho cả Tam Bảo. Bởi vì có nhiều người họ chưa hề biết Phật Pháp, người ta chưa hề cũng không biết gì về Đức Phật, nhưng mà chỉ nhìn hình ảnh một cái vị sư ôm đắp y rất là nghiêm trang, ôm cái bình bát đi rất là tự tại thanh thoát, thì từng cái oai nghi cử chỉ nó đều là có cái sự kiểm soát và có cái chánh niệm đó, thì tự nhiên người ta phát khởi cái đức tin, người ta rất là hoan hỷ. Còn ngược lại đó, ví dụ như một vị sư đi ra đường mà có khi thì đi thì không có trang nghiêm, mắt thì nhìn lão nhìn liên chỗ này chỗ kia, cười nói, rồi là đi tuần năm tuần ba, rồi có khi là hút thuốc lá, có khi là ăn mặc thì không có thì nó luồm thuồm mà không có gọn gàng đó. Thì tự nhiên quý vị nhìn vào cái hình ảnh như vậy, tự nhiên quý vị là ông sư mà sao kỳ. Thành ra đó là nếu như là một người tu mà sống không hơn gì người đời, người ta người đời đó người ta nghĩ rằng mình đi làm, mình từ cái phần thu nhập của bản thân mình đem đi cúng dường cho những người cho những người xuất gia đó, thì họ nghĩ rằng đó bởi vì những người này đó là những người có giới, có đức, có pháp học, có pháp hành, cho nên đó là khi mà rồi những người này đó là họ vì lòng tin mà xuất gia, họ mới từ bỏ đời sống không từ bỏ đời sống gia đình, sống cái đời sống không gia đình, thì họ là những người mà luôn luôn mà bỏ việc ác làm việc lành, họ là những cái bậc mà những cái người bạn bậc những bậc thiền trí thức, là những cái người thầy mẫu mực cho mình theo, và họ có cái đức tin họ cúng dường. Mà nếu như mà họ nhìn một vị sư mà sống mà vẫn cứ tham lam, vẫn cứ sân hận, vẫn cứ tật đổ kỳ, rồi ganh ghét lẫn nhau đó, thì chắc chắn là người ta mất đức tin. Mà khi người ta mất đức tin thì người ta không có hoan hỷ cúng dường, và mà người ta không hoan hỷ cúng dường đó thì tức là vị này không có xứng đáng làm cái ruộng phước cho chư thiên và nhân loại nữa, hay là không có mình không có xứng đáng để mà nhận cái cười của cúng dường của đàn na tiện thí. Cho nên đó là những cái lúc như vậy đó, thì mình thấy rằng là mình tu tập không phải chỉ cho bản thân mình thôi, mà mình tu tập đó là vì lợi ích của những người xung quanh, những người họ đã cúng dường, họ đã hồ đồ cho mình, thì mình làm sao để cho xứng đáng với cái sự cúng dường, sự hồ đồ đó. Mình phải là một người mà có cả bên trong lẫn bên ngoài, chứ không phải chỉ là hình thức mà thôi. Thì trong những cái lúc đó đó, mình cũng phải lấy cuộc đời, lấy những người xung quanh để mà làm một cái lời nhắc nhở cho mình, để mình tu tập. Thì hai pháp đâu là chắc chắn khi nào mình cũng có sử dụng, và đặc biệt cái pháp cuối cùng đó, tức là lấy pháp mà làm chuẩn mực đó, thì cái đó là không phải là trường hợp này hay trường hợp kia, mà đã là người tu xuất gia thì luôn luôn phải lấy pháp làm chuẩn mực. Lấy pháp làm chuẩn mực đó, tức là mình phải học Phật pháp, phải hiểu rõ mỗi cái bài cái pháp nào mà mình học được á, không phải chỉ là trên cái mức độ là ngôn ngữ, trên cái mức độ là khái niệm, trên cái mức độ là tư duy thôi, mà mình còn phải đem áp dụng vào trong cái đời sống để mà có được cái sự an lạc, có được cái kết quả ngay trong mỗi pháp. Quý vị thấy rằng đó, pháp của Đức Phật nó rất là mầu nhiệm, không phần là mình phải học hết tất cả tám tàng kinh điển khi đó quý vị mới áp dụng tu được. Mà pháp của Đức Phật hay ở cái chỗ chỉ cần đọc một bài kinh thôi, khi quý vị mới tu tập đúng theo một bài kinh đó, quý vị cũng giải thoát. Chẳng hạn như quý vị lấy cái bài kinh là Pháp Môn Căn Bản, hay là cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, hay là kinh Sám Tâm, ở trong bộ kinh đó, quý vị đọc một cái bài kinh đó, hoặc là một cái bài kinh Sa Môn Quả, hay là bài kinh Phạm Vọng, quý vị sẽ thấy rằng đó, một bài kinh mà Đức Phật dẫn dắt mình đi từ giới, đi từ pháp học tới pháp hành, đi từ giới tới qua định, tới qua tuệ, qua các cái căn thiền, và cuối cùng đi tới sự giải thoát và giác ngộ. Và chỉ cần theo cái tương tự như vậy của một bài kinh thôi đó, mà mình tu tập đó, suốt đời mình làm cũng không hết, và chỉ cần theo một bài kinh là mình đạt đạo quả rồi luôn. Anh đó, những bậc như ngày xưa mà có những vị mà như là năm anh em ngày Triều Trần Như, như là bà Hoàng Hậu Khe Ma, chỉ cần nghe một bài pháp thôi là coi như là xong chuyện. Là bởi vì cái ba la mật của họ đã quá đầy đủ, trong quá khứ họ đã tu hành rất là nhiều, cái tôi cuối cùng họ chỉ bị kẹt vào một cái điểm nào đó thôi. Như trường hợp của năm anh em ngày Triều Trần Như là bị kẹt vào cái khổ hạnh ép xác, cho nên ngài dạy về trung đạo, chỉ cần hiểu về trung đạo xong thì họ xả bỏ cái tà kiến đó là họ đã chứng đắc đạo quả rồi. Như trường hợp bà Khê Ma đó thì chỉ vì là bà dính mắc vào cái vẻ đẹp của cái thân xác, cho nên là chỉ cần Đức Phật hiện thân thông cho bà thấy rằng cái vẻ đẹp đó nó rất là vô thường và rất là mong manh. Một cô gái chỉ tầm 16 tuổi đang đẹp em trẻ như vậy và chỉ trong nhảy mắt trở thành một bà già và một đống xương và một nát ngay trong chính của Đức Phật đó, thì bà thấy ngay được cái vẻ đẹp vô thường và bà không có dính mắc vào cái đẹp đó nữa đó, cái tâm mà vượt vượt lên cái tham ái là ngay tại đó bà chính A-la-hán. Thì như vậy đó, cái pháp của Đức Phật á, một cái bài pháp thôi, mình học cái bài pháp nào thì mình áp dụng cái bài pháp đó vào trong cái sự tu tập và mình sẽ có được cái sự an lạc, mình có sẽ được có thể đó, cái sự áp dụng của mình nó tùy theo cái mức độ. Nếu như mình áp dụng được nó triệt để thì cái quả nó đưa tới cái sự triệt để, còn mình áp dụng được cái mức độ mà hơi hợt thì cũng có quả của cái sự hơi hợt. Chẳng hạn như là nói về sanh thiên thôi, nói về cái chuyện là bây giờ là mỗi người đi vào trong một cái ghế, một cái chỗ vắng, một cái rừng cây, một cái nhà trống rồi ngồi xuống để theo dõi hơi thở. Thì nhìn bên ngoài thì ai cũng theo dõi hơi thở cả, ai cũng ngồi yên cả, nhưng mà cái tâm của mỗi người khác nhau. Có người họ ngồi nhưng mà chỉ khoảng ngồi hơi thở thôi thì họ đã bị cản tâm, đã bị phóng dật, đã bị trào tự rồi, họ không tập trung trên cái đối tượng được. Như vậy người ngồi thì nhìn cái thân bên ngoài thì rất là giống nhau, nhưng mà bên trong á, cái tâm, cái định tâm của mọi người thì rất là khác. Có người thì họ ngồi được 2 phút thì họ bị phóng tâm, có người ngồi 5 phút thì phóng tâm, có người ngồi 7 phút thì phóng tâm. Quý vị biết á, là khi mà mình vào trường thiền á, mình thật sự hạ thủ công phu, mình mới thấy rằng là cái chuyện mà ngồi thiền mà được 5 phút liên tục thôi mà không có phóng tâm đó không phải dễ đâu. Ngày đầu tiên mà mình vô ngồi mình thấy khoảng 10-15 về hơi thở là mình đã bị phóng tâm rồi. Nhiều khi là có, mà quý vị thấy 15 hơi thở là chưa tới 1 phút mình đã phóng tâm rồi. Có khi chưa tới 2 phút mình đã phóng tâm rồi. Trong khi mà mình nghe nói là hành thiền mà 1 tiếng liên tục mà không có phóng tâm mình thấy dễ quá. Cái chuyện ngồi 1 tiếng, ngay mình thắng 4 tiếng, 10 tiếng. Nhưng mà thật sự ngồi 5 phút, có khi mình phải mất cả 1 tuần thì mình mới có thể có cái mức định tâm tới 5 phút không có phóng tâm. Cho nên á, là có áp dụng vào trong cái đời sống, có áp dụng pháp vào trong đời sống đó, khi đó mình mới thấy cái pháp đó nó thật sự đó, nó là như thế nào. Và khi mà có sự định tâm thì cái sự định tâm đó đó nó ưa tới những cái trạng thái an ổn, vị lạc như thế nào đó. Thì nếu như mình chỉ ngồi đọc kinh thì mình là tưởng tượng mà thôi. Chỉ khi nào thực sự mình thực hành đó, mình mới cảm nhận được cái sự vị lạc, cái hoan hỷ đó ngay trong thân tâm của mình. Thì một người mà đã tu tập thì ai cũng lấy pháp, cũng phải lấy pháp làm tiêu chuẩn cả. Khi mà mình lấy pháp làm tiêu chuẩn đó, tức là quý vị nhớ rằng đó, là mình phải thường xuyên đọc kinh, nghe pháp. Và nghe pháp thì mình tư duy, mình suy nghĩ, mình tin đường ở trên cái pháp đó, và sau đó thì mình áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Và khi mình áp dụng, mình thấy được kết quả, rồi mình điều chỉnh từ từ, cứ áp dụng rồi nhận xét, quan sát rồi điều chỉnh, cứ như vậy đó thì cái sự tu tập của mình nó mới có cái sự tiến bộ. Thì như vậy câu hỏi của Đại Đức Thập Tín đó, như vậy là khi mình tu tập thì mình lấy cái gì để làm tiêu chuẩn? Thì con xin trả lời như vậy là lấy pháp làm tiêu chuẩn là cái mà thường xuyên liên tục. Và trong khi và có những lúc khác đó, thì mình cũng phải lấy cái bản thân mình để làm tiêu chuẩn. Có khi thì mình lấy con người cuộc đời, lấy những người đời để mình làm tiêu chuẩn, tức là mình phải nhìn tự nhiên đánh giá mình bằng con mắt của người khác. Thường thường đó mình hay nhìn mình bằng mình chỉ rất là chủ quan, mình cứ cho rằng mình là tốt. Nhưng mà mình đôi lúc mình phải đứng, mình lấy cái con mắt, mình phải ở trong cái vị trí của người khác để mà mình nhìn lại mình, thì khi đó mình sẽ thấy rằng mình còn rất là nhiều cái hạn chế, rất là nhiều cái lỗi lầm sai sót. Ở đây có người hỏi là làm sao biết được là tu tập có kết quả? Dạ, mình biết tu tập có kết quả hay không đó là quý vị lấy cái phiền não, có cái sự xuất hiện của phiền não nhiều hay ít đó, để quý vị đánh giá. Bởi vì cái mục đích của sự tu tập đó là để diệt phiền não. Nếu như quý vị thấy là mình chưa tu tập là tham lam sân hận si mê tật độ ngã màng đó, hoài nghi nó sinh liên tục. Nhưng mà khi mà mình có cái sự tu tập đó thì bắt đầu mình mới nhận ra, khi mà tham mình nhận ra tham thì cái tham nó sẽ nó sẽ bị giảm đi. Khi sân mình đã nhận ra sân thì sân sẽ giảm đi từ từ. Và như vậy khi nào quý vị tu tập, quý vị thấy bây giờ mình bớt tham hơn, bây giờ mình bớt sân hơn, bây giờ mình bớt đổ kỳ, mình bớt ngã màng đó, thì những cái phiền nào đó mà quý vị thấy rằng nó có giảm đi, tức là quý vị tu tập có kết quả. Chứ không phải là mình tu tập có kết quả là mình phải thấy có cái thiên chứng này, thiên chứng khác. Cái chuyện mà tu tập mà có thiên chứng đó đó, đó là cái pháp tu của thiền định. Còn cái pháp tu của thiền quán đó là làm sao quý vị nhận ra phiền não, và nhận ra phiền não nó xuất hiện hồi xưa mà xuất hiện nhiều, bây giờ nó xuất hiện ít. Đó, như vậy đó, thì cái đó gọi là sự tu tập có kết quả. Tự nhiên thấy rất rõ, chứ người khác không có thấy đâu. Người khác có nhìn vào họ thấy mình ngồi thiền rất là nghiêm túc, buổi sáng 4 giờ sáng để ngồi thiền, ngồi cho thiền 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng mà người khác có nhìn họ tới vậy. Chứ còn thật ra mình ngồi nghe mày biết xem, mình ngồi vậy nhưng mà nó là bình ngủ không tâm trí không, hoặc là mình ngồi vậy cho nên cứ nhớ chuyện kia rồi đi dần dần thôi, mình luôn á tâm cái người đó đó. Thì như vậy thì bây giờ đó là tuy là người, nhưng mà thật sự là cái tâm đó là phiền não rất là nhiều. Khi chỉ có mình mới biết được mình tu tập ra sao, cái tiến bộ ra sao thôi. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tiến. Bây giờ con kính kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, tri ân đến ni sư Liễu Pháp rất nhiều qua câu thảo luận vừa rồi. Thật sự thì ni sư đã trả lời cho chúng ta nghe rất là hài lòng. Một lần nữa thay mặt đại chúng ở trong room, kính tri ân đến ni sư. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của ni sư Liễu Pháp cũng vừa hết chương trình của buổi học tại room Phật Pháp Bút Thạc Thâm Pháp. Ngày mai này thì xin kính mời quý vị hãy quan tập vào room Phật Pháp Bút Thạc Thâm Pháp để được nghe thuyết giảng dưới sự thuyết giảng của ngày mai chúng ta sẽ được nghe ai thuyết giảng vậy các vị MC ngày mai và ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Giờ đây thì một lần nữa xin được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc ni sư cùng quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng và để băng hồi hướng, sau đó đóng rung. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Xà thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, sướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Ye jada tanjana divaga dwari vega yumta. lokam vijetata jivanta harane sukha.